Lúc nãy tôi đặt câu hỏi với các anh chị là khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh thập giá, Ngài đau đớn như thế, thì cái phản ứng tự nhiên sẽ là gì? Tôi đặt câu hỏi như vậy là để liên hệ với kinh nghiệm sống của chúng ta. Khi các anh chị nhớ lại một nỗi buồn, nhớ lại một khổ đau trong cuộc đời của mình, thì thông thường là đồng thời chúng ta cũng nhớ lại cái người gây cho mình đau khổ. Đúng không? Chứ nó không phải trên trời rơi xuống đâu. Nhớ cái người gây cho mình đau khổ và mình nguyền rủa nó. Chưa bóp cổ được thì ít nhất là trong tâm trí này không chừng lại xin Chúa bóp cổ nó cho con. Đấy, phản ứng tự nhiên của con người là vậy đấy. Cho nên tha thứ là rất khó. Nhưng mà thật ra Chúa Giêsu dạy mình con đường sống chứ không phải là con đường chết đâu. Ngày hôm nay khoa tâm lý người ta phân tích này. Khi chúng ta nuôi trong lòng mình một mối hận thù, thì ai là người bị thiệt hại trước hết? Dạ thưa, chính mình. Chính mình. Chính mình là người chịu thiệt hại trước hết. Ăn không ngon nè, ngủ không yên nè, bình an không có. Chính mình cứ bị giam giữ trong một thứ ngục thất vô hình như vậy. Tại sao mà người ta kính nể ông Nelson Mandela, tổng thống của Nam Phi? Tôi nghĩ không phải là vì tài thao lược kinh tế, chính trị, cho dù ông ấy giỏi, nhưng mà cái chính là vì nhân cách của ông, đặc biệt là về sự tha thứ. Tôi nhớ là ông ta đã kể lại điều này, bị nhốt ở trong cái nhà tù, và người ta chiếu lại cái phòng giam nó bé tí xíu à, mà thời gian dài lắm. Làm sao bước ra khỏi ngục thất mà trong lòng không thù hận những người đã gây đau khổ cho mình như thế? Nhưng mà ông ấy nói là cuối cùng ông ấy khám phá ra rằng bao lâu tôi còn giữ lòng thù hận đối với họ thì bấy lâu tôi vẫn chưa được tự do. Câu rất hay. Bao lâu tôi còn giữ lòng thù hận đối với những người đã giam giữ mình thì bấy lâu tôi vẫn chưa được tự do. Tôi vẫn bị giam giữ trong một thứ ngục thất vô hình. Chỉ khi nào mà biết tha thứ thì mới thực sự thoát ra khỏi cái nhà tù vô hình. Cho nên Chúa dạy mình con đường sống chứ không phải con đường chết. Khi Chúa dạy chúng ta tha thứ là Chúa dạy con đường sống. Còn nếu mình cảm thấy khó quá, chưa làm được, thì mình xin Chúa chữa lành. Xin Chúa chữa lành cho chính mình, bởi vì đấy là vết thương ở trong tâm hồn chúng ta. Thông thường khi nói đến ơn chữa lành, chúng ta dễ nghĩ đến những bệnh tật về phần xác. Nhưng tôi nói thật với các anh chị, những vết thương trong tâm hồn chúng ta còn trầm trọng hơn những vết thương ngoài thân xác. Cho nên mình phải xin Chúa chữa lành cho những thương tích trong tâm hồn, để tâm hồn của mình được bình an. Tâm hồn bình an thì mình sống vui, sống khỏe mạnh hơn. Và ngoài lời cầu nguyện đấy, thì nó có những lý do về mặt tâm lý cũng như là về mặt tâm linh giúp mình dễ tha thứ hơn. Đó là hãy tự nhủ rằng không chỉ người ta có tội mà tôi cũng là người có tội. mình không có cái tội đấy thì có tội khác, chứ đâu có phải vô tội hoàn toàn. Ngày nào đi lễ cũng đấm ngực những 3 lần cơ mà. Lỗi tại tôi mà lại còn lỗi tại tôi mọi đảng, chứ không phải chỉ có một đảng. Ông nội tôi kể là ngày xưa có một linh mục đó, ở với ông cha người Tây. Thế để chả biết bực bội cãi cọ gắt gỏng nhau sao đó. Rồi thay vì lỗi tại tôi thì ông cứ lỗi tại Tây, lỗi tại Tây, lỗi tại Tây mọi đảng. Người ta có lỗi nhưng mà thực sự xét cho cùng không ai trong chúng ta là vô tội đâu. Cho nên mình nhớ đến cái tội của mình để khiêm tốn hơn và biết tha thứ. Một động lực nữa là ý thức rằng không chỉ có tôi tha thứ cho người ta mà người ta cũng đang tha thứ cho tôi. Có điều người ta nhịn, người ta không nói ra. Mình cứ nghĩ là cả đời mình chỉ chịu đựng người khác, rồi cứ phải tha thứ cho người khác, mà quên mất rằng người ta đang tha thứ cho mình, người ta không nói ra. Và cái động lực tâm linh lớn nhất là chính Chúa tha thứ cho chúng ta. Ngày nào đọc kinh lạy cha cũng thấy nói như vậy. Thế cho nên đọc lại cái lời cầu nguyện của Chúa Giêsu từ thập giá để thấm thía hơn. Không chỉ là thấm thía về lời cầu nguyện đó, mà còn là dịp để mình nghĩ lại về đời sống đức tin, về cách ứng xử của mình. Tôi chỉ chọn có một đoạn văn rất ngắn như thế thôi, ở trong trình thuật thương khó. Nét đặc trưng của Thánh Luca, tin mừng về lòng thương xót. Nhắc lại cho các anh chị điều tôi đã nói từ đầu khi chúng ta học Thánh Luca.